Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ ở trên núi đi xuống, thì nhìn từ phía xa thấy một cái thất nó rất đẹp, màu sắc nó đỏ, bởi vì con của người ở lớn thì đàn đi ca là rất là đẹp và màu sắc rất là tốt. Đức Phật mới dạy là hàng tỳ kheo thì không nên ở những cái thất như vậy. Là chúng ta biết là cái duyên khởi này để nói lên là hàng tỳ kheo thời xưa dẫn được là ở thất riêng, chứ không phải là sống chung trong các trú xứ. Nghĩa là ngoài các trú xứ như là Tịnh Xá, Trú Lăng hoặc là Tinh Xá Kỳ Viên, thì ngoài các cái tinh xá lớn ra thì hàng tỳ kheo được sống ở những cái vùng có những thất riêng, sống ở các cái vùng mà xung quanh đó là hàng tỳ kheo chuyên tu tập, chứ không phải là hàng tỳ kheo bắt buộc phải sống ở trong tinh xá. Do vậy là ở giới này thì nói là tỳ kheo làm cái thất nó đẹp rồi đúng cây đúng tuổi làm tạo ra những duyên khởi này. Còn ở lớp tiên tăng tàn thì tỳ kheo làm thất quá lượng mà không có người chịu chọn, thì vị đàn ni ca này mới làm thất đẹp quá. Đức Phật nhìn thấy như vậy nó là không hợp với đời sống của người xuất gia, do đó Đức Phật mới sai hàng tỳ kheo đập phá cái thất này. Rồi khi đàn ni ca trở về thì có nhiều bộ lược nói, thì có ví dụ bộ lược tứ phần thì nói tên là đàn ni ca, rồi bộ lược khác ví dụ ngũ phần gọi là tập tụng và ba na tăng kỳ, thì cái tên nguyên năng của nó là sai cái chút xíu. Nhưng trên các bạn những điều quan trọng thì tất cả những điều giới này là giống nhau, nhưng mà chỉ cái tên nguyên năng từ tiếng Pali ra tiếng Việt, tiếng Pali ra tiếng Phạn ra tiếng Hán ra tiếng Việt, thì nó có những cái sự trại đọc, nhưng mà về nhân vật, về cái địa điểm, về cái nội dung thì nó không có gì sai khác. Do đó chị này thì mới về nhìn thấy hàng tỳ kheo đang đập phá thất của mình, hỏi ra thì nó là Đức Phật dạy như vậy. Thì tỳ kheo đàn ni ca cũng nghĩ là đối với đời sống của người xuất gia thì không nên làm cái thất đẹp như vậy, mình đã làm sai như vậy Đức Phật chế cấm, Đức Phật ngăn đập phá thì đó là cũng là việc phù hợp. Nghĩa là đàn ni ca không có khởi tâm phiền não về cái thất của mình bị đập loạn. Lúc bây giờ đàn ni ca mới nghĩ lại, mình làm cái thất đơn giản quá thì lại bị những người chất bò, còn bây giờ làm cái thất mà nó tốt đẹp quá lại là không phù hợp với của người sống, đời sống của một vị tỳ kheo. Do đó là đàn ni ca mới khởi lên ý định là bây giờ mình chọn những cái gỗ tốt, mình làm cái thất bằng những tờ gỗ tốt và những người chất bò sẽ không có lấy gỗ này được. Thì đàn ni ca trước khi đi tu thì có một người bạn, là người bạn đó bây giờ làm một cái vị quan giống như là quan Kiểm Lâm trong coi cây, những cái cây rừng quý của nhà vua. Thì đàn ni ca mới đến gặp vị này mới nói là bây giờ tôi cần cây, thì vị quan Kiểm Lâm mới nói là cây này là những loại cây quý chỉ chung để xem kinh nghiệm hoặc là để những công việc gì quan trọng đến quốc gia mới dùng đến cây này. Thì đàn ni ca có nói là trước đây vua Bình Sở Dương có hứa cho, thì vị này mới nói là nếu như đạt được sự đồng ý của vua thì cứ tự tiện. Đàn ni ca mới đốn những cây lớn mang về làm thất của mình. Thì một hôm có một vị quan đi tuần tra nhìn thấy những cái cây tốt cây quý mà bị đốn phá, hỏi cái vị quan Kiểm Lâm. Thì vị quan Kiểm Lâm này mới nói là đàn ni ca đốn và nói là nhà vua đã cho phép. Sự việc này trình lên thì vua Bình Sa Dương nhớ là mình không có hứa, không có cho, nhưng mà để rõ sự việc cho đó là bắt quan Kiểm Lâm đến để hỏi sự việc. Thì trên đường đi cái vị quan Kiểm Lâm này gặp đàn ni ca đi tiếp thực, Thì vị kia mới nói là vì ngày đốn cây, do đó là bây giờ tôi bị vua triệu già, do đó là ngài nên sắp xếp đến để giúp tôi về cái công việc này. Thì sau khi thực xong, đàn Ni Ca cũng đến trong cung. Và khi được hỏi thì đàn Ni Ca có nói, có nói là trước đây nhà vua con hứa cho vua Bình Sa Dương không nhớ là mình hứa cho trong lúc nào. Thì đàn Ni Ca có chắc lại, trước đây khi mà lên ngôi thì nhà vua có nói là khi tôi lên ngôi vua rồi thì những chi trên đất nước của tôi, trên cái địa phận của tôi chuyện gì, nếu như hàng tỳ kheo có cần cái gì đó thì cứ là được phép lấy. Thì nhắc lại cái lời nói này thì vua Bình Sa Dương mới nói là tôi nói là nói những cái nó không có chủ, còn cái này là những cái cây này là những cây để bảo vệ của quốc gia, những đó là những cái tài sản quý. Thì Ni Ca nói nếu như mà nhà vua nói một cái vật mà nó không có chủ, thì cái chuyện nó đâu phải nói. Nghĩa là lấy một cái vật mà giờ nó không có chủ thì đâu có gì để nói. Còn vua nói là bây giờ ai cần cái gì trên đất nước của nhà vua thì được quyền lấy, cho đó là tôi lấy đây. Nó không phải, nó không sai. Thì giới đạo thượng đó làm cho vua rất là tức giận. Nhưng mà nghĩ lại chẳng lẽ mình vì mấy cái cây cổ này mà mình hạ làm hại đến kỳ kheo. Do đó là nhà vua mới cho tha là Ni Ca ra về. Các quan thì không đồng ý. Các quan mới làm một cái việc lớn như vậy mà tại sao nhà vua lại tha cái việc kỳ kheo ra về? Thì cái việc này được truyền ra bên ngoài. Thì sau đó hàng tỳ kheo mới trình lên Đức Phật, và Đức Phật mới mời đàn Ni Ca đến. Thì khi đàn Ni Ca đến, Đức Phật hỏi cái sự việc, rồi đàn Ni Ca cũng thật mà thưa lại, trình bày lại cái sự việc đó. Đức Phật nói đó là không phù hợp. Sau đó Đức Phật mới hỏi tỳ kheo Ca Lâu. Tỳ kheo Ca Lâu trước đây là một vị quan ở trong triều, giữ một cái chức vụ rất là lớn, do đó là biết hết mọi việc trong cung. Do đó Đức Phật mới hỏi Tỳ Kheo Ca Lâu, đọc phép của nhà vua trộm bao nhiêu tiền thì bị xử tử. Lúc bây giờ Tỳ Kheo Ca Lâu thưa nói là lấy 5 tiền bậc giá trị của vật chủ 5 tiền thì bị xử tử. Thì nhân đó Đức Phật dễ dơ. Đức Phật chế định rằng nếu như Tỳ Kheo mà lấy vật không cho của người khác mà không cho mình trộm, mình lấy, mình lén lấy, dùng một phương tiện để lấy, thì nếu như vật đó trị giá 5 tiền thì tỳ kheo này phạm tội ba la di. Cái trị giá 5 tiền ở đây theo cái di khởi này nghĩa là ngay với cái quốc gia đó kết cái tội án tử hình, cái giá trị đó. Giống như Việt Nam chúng ta hiện tại, nếu như bây giờ pháp luật của Việt Nam quy định là người mà trộm cắp tài sản trị giá 1 tỷ đồng thì bị kết án tử hình. Nếu như vậy thì tỳ kheo chúng ta mà phạm vào cái tội này với cái giá trị cái đồng tiền lên tới chừng đó, chúng ta mới phạm vào ba la di. Nhưng mà thật ra chúng ta rất khó là cái này, bởi vì nếu như chúng ta trộm cái vật đó thì tùy, nếu như mà trong Phật giáo chúng ta không kết người này ba la di, không đuổi ra khỏi chúng đi nữa, thì pháp luật thế gian cũng đã tự tử cái chuyện này đó. Chúng ta nhớ điều đó. Do đó chúng ta nói là phạm cứng vào cái ba la di này rất khó phạm. Bởi vì chúng ta sống trên cái đất nước Việt Nam thì ngoài chúng ta là tỳ kheo gìn giữ giới luật của tỳ kheo thì chúng ta còn phải là tuân thủ pháp luật của thế gian. Và chúng ta đang sống trên đất nước Việt Nam, pháp luật Việt Nam quy định ai trộm trên 1 tỷ đồng thì sẽ bị tử hình. Thì chúng ta trộm vào lúc đó thì chúng ta đương nhiên là ở trong giáo hội thì chúng ta bị đuổi ra khỏi chúng, không còn là tỳ kheo, và bên ngoài thì đem ra chúng ta ra xử tử. Do vậy Đức Phật y theo cái pháp ngài vua hòa chế định cái pháp A La Di cho tỳ kheo, đây là cái giới, điều giới thứ hai mà Đức Phật chế định. Đức Phật dạy rằng tỳ kheo nào hoặc từ làng xóm hoặc từ rừng vắng lấy trộm vật không cho với tâm trộm cắp, tỳ kheo lấy vật không cho ấy mà vua hay đại thần vua bắt hoặc giết hoặc trói hoặc đuổi ra khỏi nước hoặc khiển trách, ngươi là kẻ trộm, là kẻ ngu si hoặc là kẻ không biết gì, tỳ kheo ấy phạm tội Ba La Di không được ở chung. Ở điều giới thứ nhất thì Đức Phật chế định tới ba lần nó mới hoàn thiện cái điều giới, nhưng mà những cái trường hợp phạm thì đưa ra tới 14 trường hợp. 14 trường hợp, những trường hợp đó mặc dù nó không phải là duy trì Đức Phật chế giới, nhưng mà Đức Phật vẫn nói đó là phạm Ba La Di. Còn ở điều giới này thì chỉ có một nhân viên và Đức Phật chế định. Xét về các trường hợp phạm thì gồm có 6 yếu tố cấu thành nên tội phạm Ba La Di. Thứ nhất đó là tỳ kheo như pháp. Thì tỳ kheo như pháp thì chúng ta đã học những bài trước đây rồi, thì do đó chúng tôi không nhắc lại. Thứ hai là có tâm trộm cắp. Bây giờ thế nào gọi là có tâm trộm cắp? Bây giờ nếu mình vô tình mình lấy vật nhầm vật của người khác thì mình có phạm hay không? Ở đây thì chúng ta xét ở góc độ thinh danh thì nó sẽ khác, nhưng mà chúng ta xét ở góc độ bồ tát thì nó sẽ khác. Năm nay chúng ta học là thinh danh là giữa tỳ kheo, năm tới chúng ta học giữa bồ tát thì có những điểm nó tương đồng với nhau, có những điểm nó khác biệt giữa giới thinh danh và giữa bồ tát. Có những trường hợp mà chúng ta không nghĩ mình phạm nhưng mà mình vẫn bị phạm, thì thông qua cái điều giới này, ý chúng tôi nói từ đầu nghĩa là chúng ta học, chúng ta lấy kiến thức để chúng ta về chúng ta hướng dẫn lại cho tín đồ học từ của mình. Do đó có tâm trộm ở đây thì chúng ta phải hiểu một cái gì như thế này. Cái gì mà chúng ta đã khởi cái tâm lên rồi thì xét theo cái tâm niệm đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta đi học, chúng ta vào đây mà dép để phía bên ngoài, dép chúng ta để phía bên ngoài, rồi khi mà ra thì một vấn đề nào đó mang nhầm dép chúng ta, thì chúng ta ra chúng ta tìm không thấy dép mình ở đâu, thì không tìm thấy dép mình cứ nghĩ là dép mình đã bị mất. Thường là mình hay quan niệm là mất chứ không có nói là người khác mang nhầm. Do đó là mình đi kinh không về, hoặc là khi các vấn đề ra hết chỉ còn là một cái đôi dép, mà đôi dép đó không phải dép của mình mượn tạm mình mang về. Ngày hôm sau mình quay trở lại đây thì gặp một vấn đề khác mang dép của mình để phía trước, mình nhận ra và vấn đề đã trả lại mình. Nhưng mà nếu như ngay lúc mà mình tìm không gặp mình nói dép mình mất, thì cái tâm mình tưởng đó là mất thì nó không còn thuộc về tài sản của mình. Do đó là mình khi mất cái gì mình không được nghĩ là mất liền. Nếu như mình nghĩ là mất liền thì cái của đó nó không còn là tài sản của mình, nó thuộc về của người khác rồi. Do đó sau này chính cái đôi dép của mình mà ngày hôm sau mình mang trở lại thì mình cũng có chứng vào cái tâm trộm. Thì chúng ta hướng dẫn Phật tử thì chúng ta phải hướng dẫn kỹ thế này. Thứ nhất là Phật tử về chùa thì thường hay là bị quên, để quên cái chiếc áo tràng, để quên một cái vật dụng gì đó, thì chúng ta hướng dẫn Phật tử phải khéo, phải kỹ khi mà dùng từ ngữ hoặc là tâm niệm của mình. Hoặc là nhiều lúc mà Phật tử về chùa dùng cái chiếc xe đạp đó lên thuận kinh hoặc là tu với con trai, nhà bếp trong khi nấu nướng thức ăn mà quên mua rau miếng, quên mua một món gì đó, thì ta thấy chiếc xe đậu phía trước là ra người chiếc xe chạy đi chợ mua một món gì đó để về nấu. Trong lúc đó quá thì cũng không có hỏi ai, mà chúng ta vô tình đi xuống gặp lúc mà không thấy chiếc xe mà mình truy hô lên là mất, mà một lát người kia mà chạy xe về mình lấy chiếc xe đó là cũng dướng vào tội trời. Có ba cái tội mà chúng ta không nghĩ nó là phạm vào cái tội này. Thứ nhất là chúng ta lấy tài sản của cha mẹ. Thứ hai là chúng ta lấy tài sản của tăng bạn. Thứ ba là chúng ta lấy tài sản trộm cắp tài sản của quốc gia. Bây giờ thứ nhất, tại sao chúng ta lấy tài sản của cha mẹ là phạm tội mà tội nặng hơn những cái tài sản của những người khác? Do đó khi mà xét cái điều kiện cấu thành nên tội phạm, chúng ta phải chú ý. Bây giờ cha mẹ, mình cứ nghĩ là cha mẹ có một mình là con, hoặc chỉ có hai người con thôi. Bây giờ nếu như sau này cha mẹ già chết đi rồi, tài sản này cũng để cho hai anh em mình. Bây giờ trong khoảng thời gian này mình cần mình xài, thì mình lấy xài của cha mẹ để lại mình xài, hoặc xài của cha mẹ thì có gì đâu mà tội. Nhưng thật ra ba trường hợp này không nghĩ là tội, nhưng mà nó lại là bị tội, mà lại là tội nặng hơn các cái tiền tội khác, các cái tài sản của chú sở hữu là những người khác. Bây giờ tại sao mà kết cái trường hợp này là tội nặng? Bởi vì mình lấy trộm tài sản và cái đối tượng mà bị mất đó, chủ sở hữu mà bị mất tài sản là đau buồn. Người nào mất tài sản cũng đau buồn đó. Mà mình là con, mà mình làm cho cái người mà thân thương nhất của mình, cái người mà có công nhất đối với mình phải buồn khổ. Do đó chúng ta nhớ là mình giết một cái người bình thường thì mình phạm vào tội gì? Giết, chúng ta lỡ ta giết người, hoặc là chúng ta cố ý giết một cái người bình thường thì chúng ta phạm là gì? Còn chúng ta giết cha giết mẹ thì sao? Phạm vào tội nghịch. Chúng ta nhớ rõ điều này. Cha mẹ là người có cái công sinh ra và nuôi dưỡng, có công lớn với mình, mà mình nở tâm mình giết chết cái đối tượng đó, giết cha giết mẹ mình, thì do đó là kết cho mình là có tội nghịch, chứ không phải là tội ba la di. Mà tội nghịch thì ta đã biết rồi, nó là chướng ngăn. Chướng ngăn không cho chúng ta tội giới. Ai lỡ phạm vào tội này thì không được tội giới gì khen. Nó nằm trong 13 giờ này. Còn ở đây thì nếu như mình trộm tài sản của cha mẹ, nghĩa là tài người đó là người sinh ra mình, có công lao với mình như vậy, mà mình nở lòng nào làm cái người đó đau khổ. Nhưng mà thật ra ngay lúc mình lấy, mình không nghĩ là mình trộm, mình cứ nghĩ là của cha mẹ để lại mình lấy mình xài, hoặc là trước sau gì nó cũng thuộc về cha mẹ, thì do đó chúng ta không được quyền nghĩ, không được quyền tưởng. Khi mà học được, khi mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, mình phải xác định việc nào là việc đó. Không được rằng nghĩ rằng tưởng nó như vậy, nghĩ nó như vậy, hoặc là của cha của mẹ mình xài không sao. Do đó là trường hợp này thì chúng ta muốn mà trừng phạm thì là rất dễ, rất dễ. Chỉ cần chúng ta mở lời chúng ta xin thôi, xin mà cha mẹ đồng ý thì chúng ta nhận, chúng ta xài thì đâu có gì gọi là phạm. Nhưng mà lỡ cha mẹ không cho, lỡ cha mẹ không cho thì sao? Thường thế gian người ta có câu là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho rồi tìm ra. Nghĩa là chúng ta là con thì ta biết ý của cha mẹ như thế nào rồi. Thì chỉ cần mình muốn cái điều gì đó thì mình vẫn có cách để mà cha mẹ cho mình. Là con, cha mẹ vẫn biết là mình muốn được tiền cho nó, mình mới nói ra những lời đó. Nhưng mà cha mẹ thương con vẫn cho mình. Do đó là muốn xài tiền của cha mẹ thì chúng ta phải xin. Còn nếu cha mẹ không cho, chúng ta rất nhiều cách để chúng ta xin. Sống từ nhỏ lên hiểu tâm lý của cha mẹ đó. Do đó mình rất là nhiều cách để xin và cha mẹ chấp thuận cho mình. Mà cha mẹ đồng ý rồi thì chúng ta không có gì gọi là tội. Còn nếu như cha mẹ không đồng ý mà mình phạm là phạm nghịch, chứ không phải là phạm nặng hay là phạm ba la di. Đó là cái tài sản của đối tượng thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là của tăng bạn, Thường chúng ta hay nghe nói câu là của chùa thì cứ xài. Các bạn của chùa đâu mà xài thoải mái, nghĩa là ví dụ như một người nào đó mượn một cái vật gì của mình hoặc là xin của mình thì mình dùng cái từ là đâu phải của chùa đâu mà xài thoải mái, nghĩa là của chùa giao đó cái từ điển ngang cứ từ điển lấy, quan niệm của nhân gian là vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải nói cho còn tự ý, chúng ta lấy trộm một cái vật của một cái người bình thường thì chúng ta phạm trộm được hết, còn chúng ta lấy trộm vật của tam bảo cũng là cái giá trị đó, nhưng mà cái mức phạm sẽ cao hơn, không giống như là của một cái đối tượng bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là của tam bảo, đấy là của tam bảo. Ví dụ như chúng ta đang sống trong chúng mà mình thích một cái lon nước hay là một cái vật dụng gì đó, nếu đó là vật dụng của cá nhân của thầy này, cá nhân của thầy kia mình lấy, thì cái việc sai phạm của mình nó ở một cái cấp độ khác. Còn nếu đó là của tâm bạn mà mình lấy mà không được cái sự đồng ý của người khác hoặc là mình không có xin, thì mình lấy mình sẽ bị phạm ở mức độ nặng hơn, cao hơn. Nhưng mà muốn mà tư phạm như vậy thì rất dễ. Trong những lúc mà họp chúng thì chúng ta đưa ra cái ý. Khi chúng tôi nói về cái điều giới này thì có rất là nhiều người không biết là giữ tới mức độ đó hay không, nhưng mà đưa ra những cái ý thì chúng tôi rất là khen. Ví dụ như là mấy con đi mới nói là bây giờ, ví dụ như giờ con mà sống ở thôn quê rồi, hôm nay đi học về, con đi ngang qua đường, con có mua cóc, con hỏi về. Thì trong lúc mà ăn cóc, ăn hỏi, con xuống dưới nhà bếp, con lấy muối lên con ăn. Con không có xin, chẳng lẽ bây giờ lấy một miếng muối mà phải đi xin người này, xin người kia. Như vậy thì có phạm hay không? Và bà hái cây của chùa, ở các chùa thôn quê thì xung quanh là có vườn cây. Thì ví dụ cái hái được nhiều, và những loại cây ví dụ như là xoài hay là những cái loại nào đó thì mình mang vào mình cúng Phật. Còn xung quanh chùa mình cũng có cốc, có ổi, có những cái cây rất là bình thường, không phải dùng để cúng, chỉ để ăn. Mà mình không xin chúng, chưa đi ra nhìn thấy một cái trái cây, cảm thấy là hết rồi, tự hái, tự vào để cúng mà ăn. Thì những trường hợp đó có phạm hay không phạm như thế nào? Thì những trường hợp này thì nó thuộc về cái vấn đề nhẹ. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đi học về trễ rồi, hoặc là ở chùa có khách do đó là không còn thức ăn, hoặc là chúng ta đi công chuyện gì đó chúng ta về trễ hoặc học bài khuya lối muộn, thì chúng ta có được những cái gói mì. Ví dụ như là trong chúng nhận phẩm vật thì hay chia cho trong chúng, ví dụ như lâu lâu chia cho mình 5 gói mì, 10 gói mì. Bây giờ mình tối bộ, mình muốn trụng thời gian mà thấy ở nhà bếp có rau, bây giờ xuống cái bếp lấy rau của mình ăn, có trường hợp thì nó phạm, có trường hợp thì không. Do đó là chúng ta học xong, chúng ta muốn mình đừng phạm thì mình phải trước đó mình phải có cái cách là trong những lớp học, lúc học chúng mình phải trình bày cái điều này, nếu đại chúng thống nhất thì việc đó là không phạm. Còn nếu như đại chúng nói là bây giờ của tam bảo là sử dụng chung, không được sử dụng riêng, nếu như vậy thì những cái rau cải trong tủ lạnh đó mình xuống mình lấy vẫn bị phạm. Còn nếu như đại chúng mà đồng ý là của tam bảo, những cái của nào để trong tủ lạnh hoặc là những cái vật dụng